This is 1600 AM KRVA, Cockle, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Nhung. Kính thưa quý thính giả, cùng với anh chị, Nam California tối hôm qua đã nhận được một trận mưa rất là mát. Tuy mưa không có nhiều nhưng mà cũng đủ làm cây cỏ tươi mát. Và ngày hôm nay thì cái cơ hội mưa là 40%. Trời cũng đang còn có những cái tia nắng le lói nhưng mà có thể là sẽ có mưa từ giờ đến chiều, là vì cái cơ hội mưa là 40%. Hôm nay cao nhất chỉ ở vào khoảng 65, bây giờ là 57 độ. Và ngày mai cũng vậy, ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ lên đến 79 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Minh Nhung?
Dạ vâng, quả là một tin vui đối với California, đúng không ạ? Tại Dallas thì hiện tại bên ngoài đang là 80 độ với bầu trời có rất nhiều mây. Và dự báo trong ngày hôm nay thì cũng sẽ có mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 84, thấp nhất là 71. Và thưa quý vị, liên tục trong những ngày tiếp theo, thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai hoặc thứ Ba thì cũng có dự báo là sẽ có mưa. Và nhiệt độ trong những ngày sắp tới, dự báo cao nhất đó là 84 và thấp nhất là chỉ có 62 độ thôi. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Cảm ơn Minh Nhung. Và ở Houston thì bây giờ trời cũng sắp mưa tại khu vực Tây Nam. Trời đã có rất nhiều mây xám và không có mặt trời. Nhiệt độ bây giờ là 83 độ. Cao nhất trong ngày mai sẽ lên đến 86 và tối nay xuống thấp vào khoảng 75. Ngày mai và ngày mốt thứ Bảy Chủ nhật, nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay, nhưng mà Chủ nhật thì mưa sẽ nhiều hơn và chắc chắn là sẽ có những cơn mưa rào trong ngày Chủ nhật. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên đánh đi từ Anh Quốc cho biết rằng ông Cameron lại đắc cử lần nữa. Thủ tướng Anh Quốc David Cameron đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm vào lúc đảng bảo thủ của ông thắng ồ ạt và chiếm thế đa số dứt khoát tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, với số phiếu cao hơn nhiều so với dự báo của các cuộc thăm dò công luận. Đây là một thắng lợi sửng sốt trong Cameron và đảng bảo thủ của ông khi đảng trở thành đảng cầm quyền đầu tiên ở Anh từ nhiều thập niên giành được thêm ghế tại Quốc hội trong một cuộc bầu cử như vậy. Thủ tướng Cameron đã đến điện Buckingham để chính thức nhận lệnh của nữ hoàng và tất cả những và phái đoàn, với cái thế mạnh vừa được tăng cường tại Quốc hội sẽ ngồi ở cái ghế đối lập. Và kế hoạch của đảng đòi một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập cho Scotland có phần chắc sẽ phải gác lại chưa biết đến bao giờ. Cử tri Scotland đã bác bỏ độc lập trong một cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra năm ngoái. Đảng độc lập thủ Queen UK chống Liên hiệp châu Âu chiếm được tỷ lệ 12%, chưa từng thấy trong cuộc tổng tuyển cử. Nhưng hậu thuẫn bị phân tán khắp nước và đảng chỉ chiếm được có một ghế tại Quốc hội mà thôi. Thủ lãnh hay phô trương của đảng là ông Nigel Farage. Thì ông này là ngày hôm nay đã thất cử và ông Nigel Farage này cũng đã từ chức lãnh đạo đảng, mặc dù ông nói rằng ông có thể ra tranh cử lại chức này vào tháng 9. Thủ tướng David Cameron cam kết mở một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh vào năm 2017. Ngay lúc này thì ông sẽ tập trung vào việc chọn các vị bộ trưởng cho một chính phủ hoàn toàn bảo thủ mà ông dự định sẽ trình diện trước Quốc hội vào tuần tới và bảo đảm sẽ được chấp thuận. Xin trở lại với Minh Nhung.
Mình Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và thưa quý vị, cũng tiếp nối dòng tin trên thế giới thì một bản tin khác cho biết là một cái chiếc phi thuyền không gian của Nga đã bị vỡ vụn trên bầu trời Thái Bình Dương. Và ngành không gian Nga đã vừa phải chịu thêm một tổn thất vô cùng nặng nề. Đó là một bản tin cho biết vào ngày 8 tháng 5 là ngày hôm nay thì một chiếc phi thuyền M27M có sứ mạng là tiếp viện cho trạm không gian quốc tế ISS. Và chiếc phi thuyền này đã bị mất quyền kiểm soát ít giờ thôi sau khi mà rời khỏi bệ phóng. Và chiếc phi thuyền này đã vỡ vụn trong bầu khí quyển phía trên ở Thái Bình Dương. Một ủy ban điều tra cũng đã được lập ra để mà xác định các bối cảnh dẫn đến thiệt hại này. Được biết là cú rớt của chiếc phi thuyền này không gây nguy hiểm, mà phần lớn thì các phi thuyền đều vỡ, tan ở trong khí quyển hoặc là rớt xuống đại dương. Hàng năm đó thì Nga phóng 3 hoặc là 4 phi thuyền để tiếp liệu cho 6 trạm vũ trụ của ISS. Và cái vụ phóng hỏng phi thuyền này không ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm vũ trụ bởi vì vẫn còn đủ dự trữ trong nhiều tháng. Và chiếc phi thuyền bị rớt của Nga này trị giá đến 458 triệu euro. Và đây không chỉ là một thiệt hại kinh tế đối với Nga, mà còn là một cái đòn nặng nề đánh vào uy tín của ngành công nghiệp không gian Nga. Một lĩnh vực được cho là chiến lược và cũng là một niềm tự hào của quốc gia này. Và được biết trong ngày 19 tháng 6 sắp tới thì một chiếc phi thuyền vận tải của Hoa Kỳ của công ty SpaceX sẽ chuyển khoảng 2.2 tấn thiết bị khoa học và đồ nhu yếu phẩm lên các trạm quỹ đạo. Mình mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Paris của Pháp Quốc cho biết là ngày hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry tiếp tục có cuộc họp với những đại diện ngoại giao của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Và bản tin chi tiết cho biết sau khi đã tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai ở tại Âu Châu, ngay tại công trường chiến thắng ở Paris, thì Ngoại trưởng Kerry đã gặp với các vị ngoại trưởng của Saudi Arabia, Kuwait, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Oman và Bahrain, cũng như là vị chủ tịch của Hội đồng Hợp tác các quốc gia vùng vịnh. Đồng thời cũng có mặt người thương thuyết chính của Hoa Kỳ, đó là ông Wendy Sherman, cũng như là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, ông Ernest Morris, là một chuyên gia về nguyên tử cũng có mặt ở đây. Và cuộc họp ngày hôm nay cũng như là đã bắt đầu từ ngày hôm qua thì sẽ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới ở tại Washington và Camp David giữa Tổng thống Barack Obama và đại diện của 6 vị lãnh đạo của các quốc gia ở vùng vịnh thuộc khối Ả Rập. Và ông Obama gặp một khó khăn để mà có thể trình bày cho các vị lãnh đạo này biết về thỏa hiệp về vũ khí nguyên tử của Iran mà sẽ được đưa ra vào ngày 30 tháng 6. Các quốc gia Ả Rập thì rất lấy làm lo ngại rằng việc Hoa Kỳ ký thỏa ước với Iran sẽ đưa đến sự nguy hiểm là Iran có thể gia tăng thêm kinh tế và thêm rất là nhiều những lợi tức từ việc bán dầu sau khi những biện pháp chế tài của quốc tế đã hủy bỏ. Thì Iran có thể đổi lại mua vũ khí và sẽ gây ra những sự nguy hiểm cho các quốc gia láng giềng. Iran cho đến nay vẫn tiếp tục giúp nhóm khủng bố Houthi ở tại Yemen, cũng như là bên Iraq thì chính Iran cũng đã giúp chính quyền Iraq để đánh lại nhóm IS. Và Iran là thuộc hệ phái Shia, trong khi đó đa số các quốc gia vùng vịnh đồng minh của Hoa Kỳ thuộc hệ phái Sunni. Và phía Hoa Kỳ và các quốc gia này đang lo sợ rằng cuộc chiến tranh giáo phái có thể tiếp tục bùng nổ mạnh hơn với sự trở lại của Iran sau khi mà thỏa ước ký kết giữa Iran với Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương được đưa ra. Và Tổng thống Barack Obama sẽ cố gắng trấn an những nhà lãnh đạo của các quốc gia này vào tuần tới. Trở lại với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, hôm nay là ngày 8 tháng 5, cũng là ngày kỷ niệm 70 năm ngày lực lượng đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã ở châu Âu, còn được gọi là VED. Đánh dấu ngày vào năm 1945, quân đội Đức Quốc xã rốt cuộc đã phải hạ vũ khí, kết thúc đệ nhị thế chiến trên lục địa Âu Châu. Tại nước Anh thì nhiều nghi lễ tưởng niệm đã được cử hành trong ngày hôm nay với các buổi hòa nhạc và lễ hội ngoài đường phố tổ chức trên khắp nước, trong một nỗ lực nhằm làm sống lại ý nghĩa biểu tượng của ngày VED này. Một buổi hòa nhạc lớn đang được hoạch định tại công viên St. James ở London, nơi cũng sẽ diễn ra một buổi tiếp tân dành cho 2.000 cựu chiến binh. Vào ngày Chủ nhật tuần này, nữ hoàng Elizabeth sẽ tham dự lễ tạ ơn nhân ngày VED tại giáo đường Westminster. Riêng tại Pháp thì Tổng thống François Hollande đã đến đặt vòng hoa trên mộ chiến sĩ vô danh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng tham gia buổi lễ này. Nga sẽ đánh dấu sự kết thúc của thế chiến với một cuộc diễu hành khổng lồ trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow và sẽ có sự tham dự của các viên chức quốc tế. Sau đó tại Hoa Kỳ, một dàn máy bay thời đại nhị thế chiến đã bay trên bầu trời thủ đô Washington để vinh danh các cựu chiến binh từng chiến đấu trong Thế chiến thứ hai, tề tự về thủ đô để tham gia một buổi lễ tại đài tưởng niệm đệ nhị thế chiến. Trong bài diễn văn hàng tuần, hôm nay thì Tổng thống Barack Obama nói rằng đây là thế hệ thực sự đã cứu thế giới, chấm dứt chiến tranh và đặt nền tảng cho hòa bình. Trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn cô Mồng Lan. Và một bản tin liên quan đến châu Á cho biết rằng tại ngư dân ở Philippines là một nạn nhân căng thẳng tại Biển Đông. Và Masinloc là một trong những cái cảng cá nhỏ bé nằm rải rác trên khắp lãnh thổ của Philippines. Và điều khác biệt đó là tất cả các thuyền đánh cá ở đây đều đã ngưng hoạt động. Được biết là vào tháng trước thì ít nhất có 80 ngư dân Philippines đã bị tấn công bằng vòi rồng gần ở bãi cảng Scarborough cách bờ biển Philippines 200 km. Nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì cái đảo san hô này đang bị quốc gia láng giềng khổng lồ Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Trong khi cái đảo này nằm cách bờ biển của Trung Quốc đến hơn 800 km. Và đây là một kiểu gặm nhấm lãnh thổ mà đang làm cho thế giới phải lo ngại. Theo như cáo buộc gần đây của Tổng thống Benigno Aquino. Trong khi đó thì các ngư phủ tại Masinloc đã lo ngại rằng họ là mục tiêu của Trung Quốc. Một ngư dân cho biết là họ đã không ra khơi bởi vì quá nhiều rủi ro và do những căng thẳng ngoại giao thì rất nhiều ngư phủ đã bị thất nghiệp. Và trong số các quốc gia có dính líu đến tranh chấp lãnh thổ thì duy chỉ có Philippines là đã đệ đơn kiện lên tòa án trọng tài quốc tế. Một quyết định sẽ được đưa ra trong năm tới nhưng mà Trung Quốc cũng đã từ chối tham gia vụ kiện này. Mình nhưng mời chú Huy Cương.
Cũng muốn bản tin từ Á Châu thì ngày hôm nay các nhân viên của Bắc Hàn về phía quân sự đã cho biết rằng họ sẽ tấn công vào những mục tiêu của Nam Hàn mà không báo trước. Đây là những mục tiêu của Hải quân Nam Hàn. Và mùa này thì bắt đầu là mùa lưới cua ở tại vùng biển phía tây của bán đảo Triều Tiên, nơi mà cả hai lực lượng Hải quân Nam Hàn và Bắc Hàn đã đụng độ với nhau vào tháng 3 năm 2010. Khi mà một chiếc tàu của Nam Hàn đã bị trúng một quả thủy lôi từ phía Bắc Hàn và đã bị chìm ở ngay tại biển phía Tây này, gây thiệt mạng cho 46 thủy thủ đoàn. Phía Nam Hàn thì đã quy trách nhiệm về cuộc tấn công này cho phía Bắc Hàn, nhưng mà chính quyền Bình Nhưỡng thì hoàn toàn phủ nhận bất cứ một trách nhiệm nào. Cho đến bây giờ thì những sự đụng độ nho nhỏ giữa hai phe vẫn còn tiếp tục dọc theo biên giới đã được ký sau cuộc chiến từ năm 1950 đến năm 1953. Và đây chỉ là thỏa hiệp đình chiến, nhưng mà không có nghĩa là hai bên đã chấm dứt chiến tranh, chỉ là một thỏa hiệp ngưng bắn mà thôi. Tại văn phòng của Bộ Quốc phòng Nam Hàn thì phát ngôn viên của lục quân cho biết rằng tất cả những cái sự đe dọa này được coi như là một điều điên khùng từ phía Bắc Hàn, giống như Bắc Hàn đã làm từ trước đến giờ. Riêng về phát ngôn viên của Bộ Hải quân Nam Hàn thì vị đại tá này cho biết rằng không có chuyện các tàu hải quân của Nam Hàn xâm nhập vào lãnh thổ của Bắc Hàn, mà trái lại, chính những tàu của Bắc Hàn đã xâm nhập vào lãnh thổ, lãnh hải của Nam Hàn. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai với các bản tin Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Thông báo chương trình Obamacare 2015, Marketplace có thể dùng các thông tin trong đơn thuế như thu nhập hoặc có bảo hiểm hạn để đối chiếu với hồ sơ Obamacare. Chúng tôi phát hiện rất nhiều trường hợp quý vị bị mất tiền tài trợ. Nếu Marketplace yêu cầu bổ túc giấy chứng minh thu nhập, thẻ xanh, quốc tịch, quý vị nên bổ túc các giấy tờ này để bảo hiểm không bị gián đoạn. Mọi thắc mắc về chương trình bị mất tiền tài trợ hoặc bị cắt bảo hiểm, xin gọi đường dây tư vấn Obamacare cho người Việt trên 50 tiểu bang 1-855-279-3133. Phần mềm chuyên dụng của United American Group liên tục kiểm tra các hồ sơ đăng ký qua tổng đài và sẽ thông báo nếu hồ sơ của quý vị có gì thay đổi. Đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Kính thưa quý vị, Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ văn phòng địa ốc và bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ trong nhiều năm qua. Quý vị cần bán nhà gấp, chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, close trong vòng 10 ngày, không cần sửa chữa, không inspection, không trả commission và closing cost. Quý vị cần mua bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cần bảo hiểm Obamacare, bổ túc hồ sơ Inform 1095A để khai thuế, trả bill bảo hiểm hay đổi bác sĩ, xin hãy đến với văn phòng của Huyền Tôn Nữ. Đặc biệt, quý vị cần may áo dài đẹp, xin hãy gọi cho Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411, văn phòng tại Cali Saigon Mall Garland.
Michael Klasky, ứng cử viên của Arlington City Council District 8. Ông là cựu quân nhân bộ binh trong cuộc chiến Việt Nam. Ông từng được huy chương danh dự cấp tiểu đoàn và anh dũng bộ tinh. Ông đã phục vụ trong hội đồng sở học chánh Arlington 17 năm. Michael Klasky sẽ giữ mức thuế thấp, chú tâm tới việc giải tỏa sự bế tắc từ đường xá, trường học, shopping, nơi giải trí để đời sống cư dân thoải mái hơn. Ông ủng hộ tối đa cho ngành cảnh sát, cứu hỏa và tất cả những phương tiện cứu trợ khẩn cấp. Lúc nào ông cũng quan tâm đến những ý kiến của dân chúng. Xin hãy dồn phiếu cho người bạn của cộng đồng người Việt tại thành phố Arlington. Bầu cử sớm bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Ngày bầu cử chính là ngày thứ Bảy 9 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được trả bởi ban vận động Michael Klasky for Arlington City Council District A.
Đu nhau đi bầu!
Happy Mother's Day, mừng ngày của mẹ. Isintech sẽ tưng bừng on sale từ 20 đến 80% off dành cho tất cả các sản phẩm sức khỏe. Phòng xông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng, hiệu quả. Giá thường 3.000 đồng, on sale 999 đồng. Mua bộ nệm Memory Foam tặng Adjustable Bed giúp ngủ ngon, ngủ sâu, chống đau lưng hiệu quả. Được làm 100% tại Mỹ. Mua ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân, giá 5.500. Free phòng xông hơi khô trị giá 1.500. Cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến 4 năm. Isintech khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
xoài thanh ca hiệu Marathon 6.99 một thùng, kho phí sống 1.59 một bao, tôm lớn 5.99 một bao, gạo mới 18.99 một bao, cà phê Trung Nguyên 2.99 một bịch, cải ngọt 69 cent một bao, cải xanh 59 cent một bao, bí rợ 2 pound 99 cent, hành lá 5 bó 99 cent, sườn bò đại hàng 2.99 một bao, thịt heo sai 99 cent một bao.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston, 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện cho các phần tử nổi dậy ôn hòa Syria ở Trung Đông trong nỗ lực củng cố các lực lượng chống lại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Đối với một số phần tử nổi dậy, thời gian chờ đợi qua nhiều năm chiến tranh đã chấm dứt. Ngũ giác đài cho biết rằng khoảng 90 phần tử nổi dậy Syria qua kiểm tra đã bắt đầu củng cố khả năng chiến đấu dưới sự phụ đạo của binh sĩ Hoa Kỳ, với một nhóm thứ hai bắt đầu huấn luyện trong vài tuần nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói với các phóng viên rằng chương trình này cố ý khởi đầu với quy mô nhỏ. Qua việc huấn luyện các phần tử nổi dậy chống lại phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo, các nhà lãnh đạo quân sự cho rằng Hoa Kỳ đã gánh vác một phần trách nhiệm bảo vệ phe nổi dậy một khi họ quay trở về lãnh thổ của Syria. Nhưng ông Carter cũng nói thêm rằng chính quyền chưa quyết định chính xác thời điểm và cách thức Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho binh sĩ nổi dậy nếu họ bị tấn công bởi lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các đối tác trong khu vực hỗ trợ cho công tác huấn luyện muốn lật đổ chính phủ Assad trong khi tiếp tục mất động năng chống lại phe nổi dậy. Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, nói ông tin rằng tình hình đang có chiều hướng bớt thuận lợi hơn cho chế độ, và nếu ông là ông Bashar al-Assad thì ông sẽ trông đợi cơ hội để đi tới bàn thương nghị. Tuy nhiên, tướng Dempsey cho biết thêm là sứ mạng tập trung vào việc đánh bại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo, và bất cứ thay đổi chế độ nào ở Syria dù có thể làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đó thêm trầm trọng. Xin trở lại với Minh Nhung.
Minh Nhung, cảm ơn cô Mộng Lan. Và cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì vừa qua hội đồng của thành phố Chicago đã chấp thuận một chính sách là bồi thường cho những nạn nhân bị cảnh sát bạo hành. Bản tin cho biết là Hội đồng thành phố Chicago vừa chi một cái số tiền lên đến 5.5 triệu Mỹ Kim cho hàng chục nạn nhân đã bị cảnh sát của thành phố bạo hành từ thập niên 70-80. Và giới hữu trách cho biết là sự bồi thường này đã được Hội đồng thông qua bằng một sắc lệnh chính thức vào thứ Tư vừa qua. Và giới chức chính quyền tại Chicago cũng như là quận Hạc Khúc đã vừa chi khoảng 100 triệu Mỹ Kim cho các bản án kết tội đối với các vụ kiện liên quan đến một cựu chỉ huy cảnh sát có tên là John Birch, người đã bị sa thải vào năm 1993 và sau đó bị kết tội là khai gian, trong khi làm chứng về việc cảnh sát tra tấn dân thường trong các vụ kiện dân sự. Luật sư đại diện cho các nạn nhân cho biết rằng là đã có khoảng 120 người bị Birch và các đồng nghiệp của anh ta tra tấn. Thành phố Chicago đã gặp rất là nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin giữa cảnh sát và các cộng đồng dân cư thiểu số. Và việc thông qua sắc lệnh này, lãnh đạo của thành phố muốn xoa dịu dư luận trong tình trạng bùng nổ biểu tình phản đối nạn bạo hành của cảnh sát ở nhiều nơi và đưa ra thêm nhiều điều luật hạn chế cảnh sát sử dụng bạo lực tại Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với các nhóm dân thiểu số. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, theo tin từ Washington DC cho biết rằng một chánh án của Tòa chống án chính phủ liên bang ngày hôm nay vừa mới ra phán quyết rằng việc thâu thập tất cả các hồ sơ sử dụng điện thoại của những người dân Hoa Kỳ của cơ quan an ninh quốc gia là một việc phạm pháp, và như vậy thì sẽ tạo ra rất nhiều áp lực về phía quốc hội để quốc hội phải quyết định thay đổi hoặc là cải tổ đạo luật này. Trước đây thì dưới một tòa chống án khác thì đã được coi như là không có vi phạm là hiến pháp của Hoa Kỳ khi mà cơ quan NSA đã thu thập hồ sơ về việc sử dụng điện thoại, tuy rằng chỉ có ghi ngày giờ và những số điện thoại mà thôi, còn những cuộc điện đàm thì không có hề được thu thanh. Đấy là tất cả là do tên Edward Snowden, là một người đã từng làm việc với cơ quan NSA và đã công bố ra trên toàn thế giới. Tuy rằng điều khoản này nằm ở trong đạo luật ái quốc là đạo luật Patriot Act để cho cơ quan FBI có thể có những hồ sơ này, nhưng mà điều này không có nghĩa rằng cho phép cơ quan NSA cũng được làm những việc tương tự. Về phía nội các của Tổng thống Barack Obama thì họ cho rằng việc này là việc làm rất là cần thiết để mà có thể chống lại các tổ chức khủng bố cũng như là theo dõi các phần tử có liên quan đến các tổ chức này. và cũng là một quan điểm của nội các Tổng thống Bush trước đây. Và chắc chắn đến lần này thì có lẽ sẽ phải có nhiều thay đổi, bởi vì chánh án tòa liên bang đã phán quyết như vậy. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ trở lại chương trình này vào tuần sau. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người mẹ của mình.
Kính chào quý thính giả cùng với anh chị. Happy Mother's Day.
Kính chào quý cô chú và quý thính giả. Và sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong ngày lễ kỷ niệm 70 năm trong tháng 5 là ngày tự do cho các tù nhân, trại tập trung cải tạo Dachau, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ngỏ lời xin lỗi vì tội ác chiến tranh do Đức Quốc xã gây ra cho thế giới. Bà cũng ngỏ lời cảm ơn quân đội Hoa Kỳ đã giải phóng trại tập trung cải tạo Dachau ngày 29 tháng 4 năm 1945 cùng với quân đội Xô Viết giải phóng trại tập trung nước Áo vào ngày 27 tháng Giêng, cũng như hầu hết những người đã hy sinh để giải thoát nước Đức khỏi sự thống trị của Đức Quốc xã. Trại tập trung cải tạo Dachau đã giam 200.000 người từ năm 1933 cho đến năm 1945. Hơn 41.000 người đã chết tại trại tập trung này. Trại này hiện nay là địa điểm tưởng niệm các nạn nhân chết trong Thế chiến thứ hai. Việc Thủ tướng Đức đến thăm Dachau đã mang lại niềm hy vọng vào tương lai ở cộng đồng người Do Thái, và người Do Thái cũng cảm thấy ấm lòng và được an ủi phần nào. Nói về nước Đức, người ta cũng nhớ đến bức tường Bá Linh ngăn đôi Tây và Đông Đức. Miền Tây Bá Linh thuộc quyền quản trị của Cộng hòa Liên bang Đức và được sự bảo vệ của đồng minh Hoa Kỳ, Anh, Pháp. Miền Đông Bá Linh thuộc quyền cai trị của Cộng hòa Dân chủ Đức do các lực lượng Cộng sản Đức và Liên Xô kiểm soát. Việc qua lại bị quân đội và công an Cộng sản kiểm soát gắt gao, nhưng vẫn không ngăn được làn sóng di cư từ Đông Đức sang Tây Đức. Từ năm 1949 cho đến cuối năm 1960, đã có gần 2 triệu rưỡi người từ bỏ chế độ Cộng sản trốn sang chế độ tự do. Để chặn đứng làn sóng di cư này, Cộng sản Đông Đức quyết định xây bức tường Bá Linh, còn được gọi là bức tường ô nhục, vào tháng 8 năm 1961. Bức tường dài hàng trăm cây số, cao 4 thước, rộng 3 thước, với hàng trăm tháp kiểm soát, lính canh gác suốt ngày đêm, có dây thép gai cùng điện cao thế và có cả chó được huấn luyện. Rất nhiều nạn nhân bị giết chết khi cố vượt qua bức tường ô nhục. Trong 28 năm, con số bị bắt giam lên tới cả 75.000 người. Nhưng tới tháng 11 năm 1989, bức tường Bá Linh bị sụp đổ. Người dân nghe đài truyền thanh truyền hình của Tây Đức đã diễn giải một cách sai lầm là bức tường đã mở. Nhưng đó là sự sai lầm định mệnh, nên hàng ngàn người dân Đông Bá Linh đã kéo đến các cửa biên giới và yêu cầu mở cổng. Những lực lượng biên phòng và ngay cả các đơn vị kiểm tra chiếu kháng hoàn toàn không được thông báo gì về vấn đề này. Do đó, dưới áp lực của số đông quần chúng, cửa biên giới ở Bá Linh được mở đầu tiên mà không có lệnh lạc gì cả. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, toàn bộ những cổng ngăn cách giữa bức tường được chính thức mở cửa, không hề có tiếng súng hay đàn áp hay trả thù. Dân Đông Đức đã được dân Tây Đức đón chào nồng nhiệt. Mỗi người dân Đông Đức được chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tặng một số tiền khá lớn để chào mừng. Đúng với ý nghĩa thống nhất đất nước, nước Đức đã hồi sinh, phố xá của Đông Đức cũng được xây dựng lại, tân tiến không khác gì Tây Đức chỉ sau thời gian ngắn. Cho tới ngày hôm nay, nước Đức đã trở nên một trong các cường quốc trên thế giới. Người lãnh đạo nước Đức là Thủ tướng Merkel, là người đã sót lại từ Đông Đức. Bà đã chứng kiến giai đoạn đau buồn của nước Đức, nhưng với sự dũng cảm và tình yêu Đức cao độ, bà đã tiến tới vị trí uy quyền như ngày hôm nay. bà Angela Merkel đã từng bày tỏ ngưỡng mộ trước tinh thần can đảm của những người phản kháng chế độ Cộng sản Đông Đức cũ để xóa bỏ bức tường Bá Linh, và cũng như sau kết thúc nội chiến Hoa Kỳ, nước Đức với tinh thần ái quốc đã khiến cho các nhà lãnh đạo chú tâm xây dựng lại đất nước từ hoang tàn đổ nát. Trở lại với lời xin lỗi của Thủ tướng Đức, người ta thấy rõ đây là một nhà lãnh đạo có bản lãnh, có nhân tính, biết chấp nhận sự sai lầm trong quá khứ, nhận lỗi và chuộc lỗi bằng hành động cụ thể, chứng tỏ bà có trái tim và khối óc, biết đặt tổ quốc dân tộc lên trên hết mọi sự. Ở Đức chỉ có một bức tường ô nhục đã bị phá vỡ, nhưng tại Việt Nam, Đảng Cộng sản đã dựng lên không biết bao nhiêu bức tường ô nhục làm cho người dân phải ly tán ngay trên quê hương của mình. Và cho tới 40 năm sau, những tên lãnh đạo Việt Cộng vẫn gian dối không thừa nhận tội ác giết 5.000 dân Tết Mậu Thân và là nguyên nhân của cả triệu người bỏ thây trên biển, trên rừng, trong các trại tập trung cải tạo và hơn 4 triệu người phải biệt xứ lưu vong. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, 40 triệu người dân Tây Đức cưu mang 18 triệu người dân Đông Đức. Dân Tây Đức đóng thuế thêm 7% để xây dựng lại Đông Đức cho bằng Tây Đức. Đó là tinh thần dân tộc. Đó mới là ngày giải phóng, ngày thống nhất đất nước thật sự. Còn sau cái gọi là giải phóng và thống nhất đất nước của Việt Nam, thì miền Bắc dùng đủ mọi cách để ăn cướp và giết người miền Nam và đã kéo miền Nam cùng xuống chung dưới hố lạc hậu nhất, nghèo đói nhất hành tinh. Thế mà các tên lãnh đạo lại còn vô liêm sỉ ăn mừng chiến thắng trên sự điêu tàn của non sông. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.